Giáo lý trung ấm.
Sự tương đồng sâu xa nhất giữa ý tưởng của David Bohm và giáo lý trung ấm là cả hai đều tuôn phát từ một tri kiến về một nhất thể toàn vẹn. Tri kiến này, nếu nó có thể thêm sức cho cá nhân để chuyển hóa tâm thức họ và nhờ vậy ảnh hưởng đến xã hội, thì sẽ phục hồi cho thế giới chúng ta một ý thức cấp thiết về tương quan sinh tồn và ý nghĩa đời sống. Điều tôi đề nghị ở đây là đường lối con người suy nghĩ về cái toàn thể hay thế giới quan của họ là điều quan yếu nhất cho trật tự của chính nhân tâm. Nếu con người nghĩ về cái toàn thể như là sự ráp nối những mảnh vụn biệt lập, thì tâm thức họ cũng có khuynh hướng vận hành theo kiểu ấy. Nhưng nếu họ có thể bao gồm mọi sự liên kết, hòa hợp nhau trong một toàn thể bất khả phân, không gián đoạn, không biên giới, vì mỗi biên giới là một phân chia, một gián đoạn, thì khi ấy, tâm họ sẽ có khuynh hướng di chuyển theo cách ấy và từ đó sẽ có một hành động có trật tự nằm trong cái toàn thể. Cuối cùng, tri kiến của giáo lý trung ấm và sự thấu hiểu sâu xa về nghệ thuật và khoa học đều hội tụ ở một sự kiện, đó là trách nhiệm của chúng ta đối với chính mình và cho chính mình và sự cần thiết phải sử dụng trách nhiệm ấy một cách cấp bách để tự chuyển hóa chúng ta, ý nghĩa cuộc đời ta và thế giới xung quanh ta. Như Đức Phật dạy, ta chỉ cho ngươi con đường giải thoát nhưng chính ngươi phải bước đi. Khi đó trong tâm tôi hiện lên hình ảnh Lama Tseten mà lúc còn bé tôi đã chứng kiến cái chết của ngài trong tư thái hài hòa, an tịnh. Tôi buộc miệng nói, tôi muốn mọi người đừng sợ chết hay cũng đừng sợ sống. Tôi muốn mọi người chết trong thanh thản, được vây quanh bởi sự chăm sóc thông minh sáng suốt nhất, nhẹ nhàng nhất và tìm được niềm hạnh phúc tối hậu nhờ thấu hiểu thực chất, tự tánh của tâm và của thực tại. Tất cả chúng ta đều có tiềm năng thành Phật và đều mong muốn sống an ổn và chết an ổn. Khi nào thì nhân loại mới thực sự thấu hiểu điều này, thực sự kiến tạo một xã hội phản ảnh được trí tuệ đơn giản mà thiêng liêng ấy trong tất cả lĩnh vực hoạt động của nó? Nếu không có điều ấy, thì cuộc đời có giá trị gì? Nếu không có điều ấy, làm sao ta chết thoải mái được? Điều tối quan trọng bây giờ là một tri kiến sáng suốt về sự chết cần được đưa vào trong thế giới ở mọi tầng lớp giáo dục. Trẻ con không nên được che chở cho khỏi thấy chết chóc mà phải được khai thị lúc chúng còn nhỏ cho thấy bản chất thực của cái chết và những gì chúng có thể học được từ cái chết. Tại sao ta không khải thị tri kiến này trong những hình thức đơn giản nhất của nó cho tất cả mọi nhóm tuổi? Tri kiến về cái chết, về sự làm thế nào để giúp đỡ người sắp chết, về bản chất tâm linh của sự chết, cần được truyền thông cho tất cả tầng lớp xã hội. Tri kiến ấy cần được dạy tại các trường và phân khoa đại học đủ loại. Và quan trọng nhất, tại các bệnh viện có huấn luyện cho bác sĩ và y tá điều dưỡng bệnh nhân sắp chết, những người có trách nhiệm đối với bệnh nhân.
Giúp đỡ tâm linh.
Làm sao bạn có thể là một bác sĩ giỏi thực sự khi bạn không có ít nhất vài tri kiến về sự thật của cái chết? Làm sao bạn có thể thực sự giúp đỡ tâm linh người bệnh sắp chết của bạn? Làm sao bạn có thể là một y tá giỏi nếu bạn không khởi sự đối diện với chính nỗi sợ chết của mình, và do đó không có gì để nói với những người hấp hối khi họ hỏi bạn nhờ bạn chỉ dẫn. Tôi biết có nhiều bác sĩ, y tá có thiện ý, những người có tính phóng khoáng chân thành, mở lòng ra mà đón nhận những tư tưởng mới, cách làm mới. Tôi cầu nguyện cách này sẽ đem lại cho họ can đảm và sức mạnh mà họ cần có để giúp các cơ sở của họ thẩm thấu những bài học của giáo lý trung ấm này và áp dụng. Phải chăng đã đến lúc nghề nghiệp y khoa nên hiểu rằng sự tìm tòi chân lý về sống chết và việc chữa bệnh vốn là hai chuyện không thể tách rời. Điều tôi hy vọng từ quyển sách này là nó sẽ giúp mọi người khắp nơi thảo luận về những gì có thể làm được cho người sắp chết và những điều kiện tốt nhất để làm việc ấy. Một cuộc cách mạng tâm linh và thực tiễn trong việc huấn luyện bác sĩ và y tá để chăm sóc bệnh nhân và đối xử với cái chết của họ là điều quan yếu cấp thiết. Tôi hy vọng quyển sách này sẽ là một đóng góp nhỏ mọn cho công việc ấy. Tôi đã nhiều lần ca tụng công trình tiên phong đang được thực hiện trong phong trào tiếp dẫn đường. Ít nhất tại đấy, chúng ta thấy người chết được đối xử với sự kính trọng mà họ đáng được. Tôi muốn nói lên ở đây một lời thỉnh cầu tha thiết đến tất cả các nền cai trị trên thế giới rằng họ nên khuyến khích sự tạo lập những tiếp dẫn đường, tài trợ cho công trình này càng nhiều càng tốt. Tôi có ý định cống hiến quyển sách này làm nền tảng cho nhiều loại chương trình huấn luyện khác nhau, những người thuộc đủ loại ngành nghề, mà nhất là những người quan hệ mật thiết đến việc săn sóc người chết. Gia đình, bác sĩ, y tá, tu sĩ thuộc mọi giáo phái, cố vấn tinh thần, các nhà chữa bệnh tâm lý và những nhà tâm lý học. Có cả một kho tàng tuệ giác y khoa trong Phật giáo Tây Tạng, cũng như những tiên tri của Padmasambhava liên hệ chi tiết đến những chứng bệnh của thời đại này. Tôi cực lực kêu gọi nên đổ tiền bạc vào công trình nghiên cứu nghiêm túc về những lời dạy đáng ngạc nhiên ấy. Biết đâu người ta không tìm ra được từ đấy những phương pháp chữa những bệnh ngặt nghèo như sida và ung thư và những chứng chưa xuất hiện và làm giảm thiểu tính chất kinh khủng của nó. Trong khi quyển sách này đang được viết ra thì bậc thầy vĩ đại của tôi, Dingo Khenche Rinpoche, từ giả thân xác vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 9 năm 1991 ở Thimphu, Bhutan. Ngài đã 82 tuổi và đã dành suốt đời giúp đỡ tất cả mọi người. Ai đã từng trông thấy Ngài mà quên Ngài được? Ngài như núi tuyết sáng chói. Sự hùng vĩ của Ngài đã không lan tràn nếu không có niềm an tịnh sâu xa luôn tỏa ra từ nơi Ngài cùng với tính hài hước tự nhiên và tâm hỷ lạc, những dấu hiệu của thực chứng. Với tôi và nhiều người khác, Ngài là bậc thầy có tầm cỡ của Milarepa, của Longchenpa, của Padmasambhava và ngay cả của Đức Phật. Khi Ngài qua đời thì như mặt trời lặn mất, để lại đêm tối đen dày và cả một thời đại huy hoàng của nền học tâm linh Tây Tạng đã cáo chung. Dù tương lai có đem gì lại cho chúng ta, tôi chắc chắn không ai trong chúng ta sẽ còn gặp được người nào như Ngài. Chỉ cần nhìn thấy Ngài một lần dù trong giây lát là cũng đã gieo trong bạn một hạt giống giải thoát mà không có gì sẽ phá hủy được và sẽ có ngày hạt giống ấy đi đến kết nhụy đơm bông. Có nhiều dấu hiệu kỳ lạ trước và sau khi Dingo Khenche Rinpoche chết, chứng tỏ tầm mức vĩ đại của Ngài, nhưng cái điềm làm cho tôi kinh hãi nhất thì xảy ra cách xa 4.000 dặm Anh ở miền nam nước Pháp tại một nơi gọi là Le Rappelin gần Montpellier. Nơi này sẽ được hiến cúng để thành lập một trung tâm nhập thất dưới ân đức của Ngài. Khi Đức Phật nằm niết bàn trong một khu rừng ở Kushinagara, Kautina, xung quanh có 500 đệ tử, Ngài đã dạy những lời cuối cùng. Tất cả pháp hữu vi đã sinh thành đều sẽ phải hoại diệt, tan rã. Các con hãy nỗ lực tinh tiến đạt đến sự toàn thiện. Những lời dạy ấy vẫn thường trở lại với tôi từ khi thầy Dingo tôi từ trần. Có lời dạy nào sâu sắc về vô thường hơn cái chết của một bậc đạo sư tối thượng đã từng như là trụ cột của thế gian? Cái chết ấy làm cho chúng tôi, những người biết Ngài, những đệ tử của Ngài, cảm thấy bơ vơ, bị ném trở lại chính mình. Bây giờ, chúng ta phải tự mình tiếp tục tiến lên và cố hết sức mình để thể hiện truyền thống giáo lý mà Ngài đã đại diện một cách cao cả. Chúng ta phải tự mình làm những gì mà đệ tử Phật đã làm khi bị bỏ lại trên thế gian này, không còn được ánh sáng trí tuệ của Ngài dìu dắt. Đó là hãy nỗ lực tinh tiến để đạt đến toàn thiện. Cái cầu vồng bắc qua bầu trời nước Pháp ở thung lũng Le Rappelin là một điềm triệu Dingo Khenpo Rinpoche đang ban phước và sẽ tiếp tục ban phước cho toàn thế giới. Khi đã thoát khỏi thân xác, Ngài sống trong thế giới huy hoàng, vượt ngoài thời, không của Pháp thân, có năng lực như những bậc đã giác ngộ, là có thể giúp đỡ chúng sinh không hạn cuộc. Hãy tin tưởng ở sự chứng đắc của Ngài và kêu cầu Ngài với tất cả lòng thành thì bạn sẽ thấy Ngài ở bên bạn tức khắc. Làm sao Ngài, người yêu thương tất cả chúng sinh với tình yêu toàn hảo như vậy, có thể bỏ rơi chúng ta được? Và Ngài sẽ đi đâu? Con người đã nhập làm một với tất cả ấy. Thật may mắn cho chúng ta rằng một bậc thầy như Ngài, nhập thể của truyền thống Tây Tạng, đã ở với chúng ta 30 năm nay sau khi xứ sở Tây Tạng bị diệt vong. Ngài đã giảng dạy trong vùng Hy Mã Lạp Sơn, Ấn Độ, Châu Âu, Châu Á và Hoa Kỳ. Chúng ta thật may mắn làm sao đã có được hàng trăm giờ thu băng giọng nói và lời dạy của Ngài, nhiều băng hình ghi lại vài nét hùng vĩ của sự hiện diện của Ngài, một vài phần của dòng thác từ tâm giác ngộ của Ngài đã được dịch ra Anh ngữ và nhiều ngôn ngữ khác. Tôi đặc biệt nghĩ tới những giáo lý Ngài dạy ở miền nam nước Pháp gần Grenoble vào năm cuối của đời Ngài. Lúc đó, nhìn ra thung lũng và đồi núi, một khung cảnh gần như có cái hùng vĩ của Tây Tạng, Ngài đã ban ân sủng là truyền giáo lý Dzogchen, một giáo lý quan trọng nhất cho 1.500 học viên, nhiều người trong đó là học trò tôi từ khắp thế giới, một điều làm cho tôi sung sướng vô cùng. Những bậc thầy hiện diện có cảm tưởng rằng qua hành vi cuối của đời Ngài, Dingo Khenpo Rinpoche đang ban ấn tín cho việc giảng dạy những giáo lý này ở Tây Phương và đã ban phước cho sự đón nhận của họ bằng năng lực của nhiều đời thiền định nơi Ngài. Về phần tôi cũng ban phước cho tất cả những gì tôi đã cố thực hiện cho nền giáo lý ấy từ bao năm ở Tây Phương. Nghĩ về Dingo Khenpo Rinpoche và những gì Ngài đã làm cho nhân loại là nghĩ về tính vĩ đại của món quà tặng mà Tây Tạng hiến cho thế giới, được tập trung và hiển lộ nơi một con người duy nhất. Tôi luôn nghĩ rằng không phải chuyện tình cờ khi xứ sở Tây Tạng cuối cùng đã mất, đúng vào lúc Tây Phương sắp mở tâm mở trí để đón nhận những truyền thông của trí tuệ phương Đông. Vậy, ngay vào lúc Tây Phương trở nên sẵn sàng đón nhận, thì một vài giáo lý sâu xa của truyền thống ấy, vốn từ lâu được bảo trì trong niềm cô tịch của núi tuyết Tây Tạng bây giờ có thể ban bố cho nhân loại. Điều thiết yếu hiện nay của chúng ta là cố gắng duy trì bằng mọi giá truyền thống tuệ giác sống động ấy mà người dân Tây Tạng đã chịu vô lượng khổ đau để làm cho chúng ta có được. Hãy nhớ đến họ luôn luôn trong tim chúng ta, và chúng ta hãy làm việc để thấy có ngày xứ sở Tây Tạng và những truyền thống của xứ sở ấy được phục hồi. Những giáo lý vĩ đại mà tôi đã san sẻ với bạn hiện giờ không được phép tu tập công khai trên đất Tây Tạng bởi chính những người đã có công bảo trì chúng. Mong sao sẽ có ngày các tăng viện và ni viện của Tây Tạng sẽ vươn lên từ đống tro tàn đổ nát, và những khoảng trống bao la của xứ Tây Tạng sẽ được hiến cho nền hòa bình thế giới và sự theo đuổi giác ngộ của tất cả mọi người. Một phần lớn của tương lai nhân loại có thể tùy thuộc vào sự tái lập một xứ Tây Tạng tự do. Một xứ Tây Tạng sẽ đóng vai trò của một thánh địa cho những người tìm chân lý thuộc mọi truyền thống tín ngưỡng, vai trò trái tim tuệ giác của một nhân loại tiến hóa, vai trò phòng thí nghiệm để thử nghiệm những tuệ giác cao nhất, những kỹ thuật thiêng liêng nhất, để nó sẽ thành một nguồn cảm hứng giúp toàn nhân loại trong giờ phút lâm nguy. Thật khó tìm được khung cảnh toàn hảo cho việc tu tập tuệ giác ấy trong một thế giới như thế giới Tây Phương chúng ta. Một xứ Tây Tạng được hồi phục, được tịnh hóa bởi bi kịch đau thương sẽ là khung cảnh lý tưởng, và điều này thật cấp thiết cho sự tiến hóa của loài người. Đức Phật là một con người độc nhất đạt được tự giác ngộ. Không ai là người được coi như là thầy của Ngài. Ngài đạt giác ngộ là do những cố gắng của chính Ngài và do Ngài tu tập hoàn bị 10 đức tính tối thượng: bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, quyết định, tâm từ và tâm xả. Do thanh lọc được tâm ý, Ngài đã mở được cánh cửa tri thức. Ngài biết tất cả những điều gì cần biết, trau dồi tất cả những điều gì cần trau dồi, và đoạn trừ tất cả những điều gì cần phải đoạn trừ. Thật vậy, không có một vị thầy của một tôn giáo nào khác có thể so sánh với Ngài được trong phạm vi tu tập và đạt được cứu cánh. Nhưng có một số người lầm lẫn coi là chỉ dẫn một Đức Phật đó luân hồi hay thị hiện xuống trần nhiều lần. Thật sự không phải chỉ có một Đức Phật mà có nhiều Đức Phật, nếu không chẳng ai có thể thành Phật được cả. Người Phật tử tin rằng bất cứ ai cũng có thể thành Phật nếu người đó phát triển những phẩm tính đến mức toàn hảo, và khi người đó có thể diệt vô minh bằng những cố gắng của chính mình. Sau khi giác ngộ, chư Phật đều giống nhau trong cứu cánh và kinh nghiệm về Niết Bàn. Tại Ấn, tín đồ của nhiều giáo phái chính thống cố gắng kết tội Đức Phật vì giáo lý phóng khoáng của Ngài đã cách mạng xã hội Ấn thời đó. Nhiều người coi Ngài như kẻ thù, nhất là khi thấy một số đông trí thức và những người thuộc đủ các giai cấp trong xã hội theo tôn giáo của Ngài. Khi âm mưu tiêu diệt Ngài không thành, họ thay đổi chiến lược và gán cho Ngài là một hóa thân của một trong các thần linh của họ. Làm như vậy, họ có thể đem Phật giáo vào tôn giáo của họ. Ở một mức độ nào đó, chiến lược này đã thành công tại Ấn, và do đó qua nhiều thế kỷ đã làm suy thoái Phật giáo, và hậu quả là đã làm bật gốc đạo Phật ra khỏi mảnh đất khởi thủy của tôn giáo này. Ngay cả đến ngày nay, một số các nhà tôn giáo đã cố gắng đem Đức Phật vào tín ngưỡng của họ, ngõ hầu quy nạp người Phật tử theo đạo họ. Chủ yếu làm như để nói là chính Đức Phật đã tiên đoán có một vị Phật khác ra đời, và Đức Phật cuối cùng này lại rất đại chúng hơn. Một nhóm khác lại phong cho một đạo sư sống 600 năm sau Đức Phật Cồ Đàm là vị Phật cuối cùng. Một nhóm khác nói là vị Phật kế tiếp đã đến Nhật Bản vào thế kỷ thứ 13. Những nhóm này khuyến cáo người Phật tử nên bỏ Đức Phật cũ và nên theo Đức Phật mới, đồng thời với cái nhìn tốt của ta về họ, vì họ đã coi Đức Phật như những đạo sư của họ, chúng ta cũng cảm thấy được thâm ý muốn lôi cuốn người Phật tử vào một niềm tin khác bằng cách xuyên tạc chân lý, quả là cực kỳ chua cay. Những kẻ cho là Đức Phật mới đã ra đời rõ ràng xuyên tạc lời Đức Phật nói. Dù Đức Phật có tiên đoán một vị Phật tương lai sẽ xuất hiện, nhưng Ngài có nêu rõ có một số điều kiện cần phải có trước khi điều này có thể xảy ra. Do đặc tính của Phật quả nên vị Phật tương lai sẽ không thị hiện khi nào mà giáo pháp của Đức Phật hiện tại vẫn còn hiện hữu. Vị Phật tương lai chỉ thị hiện khi Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo hoàn toàn bị quên lãng. Con người sống thời bấy giờ sẽ được hướng dẫn đúng cách để hiểu rõ dẫn cái chân lý đã được giảng dạy bởi các Đức Phật trước. Chúng ta hiện nay đang sống trong một hệ thống giáo pháp của Đức Phật Cồ Đàm. Mặc dù nền đạo đức bị suy thoái ở một số người với rất ít ngoại lệ, nhưng Đức Phật tương lai chỉ thị hiện sau một thời gian không thể tính được, khi mà nhân loại hoàn toàn lạc mất con đường đi tới Niết Bàn, và chính lúc đó là lúc con người sẵn sàng tiếp đón vị Phật tương lai này. Đức Phật là hiện thân của tất cả những phẩm hạnh mà Ngài thuyết giảng. Trong thành quả của 45 năm dài hoằng pháp, Ngài đã chuyển lời nói thành hành động. Không lúc nào mà Ngài không trình bày bất cứ cái yếu đuối của con người hay bất cứ dục vọng căn bản nào. Giới luật của Phật là giới luật toàn hảo nhất mà thế giới từng được biết đến. Trên 25 thế kỷ qua, hàng triệu người đã tìm được nguồn cảm hứng và an ủi trong giáo lý của Ngài. Ngày nay, sự vĩ đại của Ngài vẫn rực rỡ như vầng thái dương chiếu sáng nơi tối tăm. Giáo lý của Ngài vẫn đem yên ổn và bình an của Niết Bàn cho người hành hương lo âu. Không có ai đã hy sinh quá nhiều lạc thú trần gian để cứu khổ cho nhân loại như Ngài. Đức Phật là vị lãnh đạo tôn giáo đầu tiên trong lịch sử thế giới, khiển trách việc dùng sinh mạng con vật để hy sinh bất cứ vì lý do gì, và kêu gọi con người không nên hại bất cứ sinh vật nào. Với Đức Phật, tôn giáo không phải là chuyện mặc cả, nhưng là đường lối để tiến tới giác ngộ. Ngài không muốn tín đồ của Ngài mù quáng. Ngài muốn họ suy gẫm một cách tự do và trí tuệ.
Sự hy sinh cao cả.
Toàn thể nhân loại được Ngài ban phước do sự hiện diện của Ngài. Trong biên niên sử, không có một nhân vật nào đã hy sinh đem lại hạnh phúc cho nhân loại như Đức Phật đã làm. Từ giờ giác ngộ cho đến lúc nhập diệt, Ngài không ngừng tranh đấu để nâng cao nhân loại. Ngài chỉ ngủ có 2 giờ một ngày. 25 thế kỷ trôi qua từ khi vị đại đạo sư này đã qua đời, thông điệp tình thương và trí tuệ của Ngài vẫn hiện hữu thuần khiết như lúc ban đầu. Thông điệp của Ngài vẫn ảnh hưởng sâu xa đến vận mệnh của nhân loại. Ngài là một đấng từ bi cao cả nhất đã soi sáng thế giới với tình thương thân ái. Sau khi nhập Niết Bàn, Ngài đã để lại bức thông điệp bất tử cho chúng ta. Ngày nay, hòa bình thế giới của chúng ta bị đe dọa, khủng khiếp. Không bao giờ trong lịch sử của thế giới, thông điệp của Ngài lại thiết yếu hơn như cho thời đại này. Đức Phật đản sanh để xóa tan cái tâm tối của vô minh, chỉ cho thế gian làm sao thoát khỏi khổ đau, bệnh não suy tàn, cái chết và tất cả lo âu, đau đớn, khổ sở của chúng sinh. Theo một số tín ngưỡng, một đấng thiêng liêng nào đó sẽ thỉnh thoảng xuất hiện để diệt kẻ ác và che chở người lương thiện. Đức Phật không xuất hiện trên thế gian này để diệt kẻ ác, nhưng để dạy họ con đường chân chính. Trong lịch sử thế giới, cho đến thời kỳ Đức Phật, chúng ta chưa hề nghe thấy một vị thầy trong bất cứ tôn giáo nào lại chan chứa tình cảm thương yêu đối với nhân loại khổ đau như Đức Phật. Đồng thời với Đức Phật, chúng ta có nghe thấy một số nhà hiền triết Hy Lạp như Socrates, Plato và Aristotle. Nhưng các vị này chỉ là những triết gia, những nhà tự do tư tưởng và những người đi tìm chân lý. Họ đều thiếu sự phát triển tình thương trước sự đau khổ bao la của chúng sinh. Con đường cứu độ nhân loại của Đức Phật là dạy cho con người làm sao tìm được giải thoát. Ngài không chú trọng đến làm nhẹ bớt một vài trường hợp về thân và tâm bệnh. Ngài quan tâm nhiều đến việc vạch ra con đường để mọi người đi theo. Chúng ta hãy lấy tất cả những triết gia tâm lý, những nhà tự do tư tưởng, khoa học gia duy lý luận xã hội, các nhà cách mạng vĩ đại nhất của tất cả các đạo sư, của tất cả các tôn giáo khác và với một tinh thần không thiên vị đem so sánh những vĩ đại của họ, đức hạnh của họ, ân đức phục vụ của họ và trí tuệ của họ với đức hạnh, lòng từ tâm và sự giác ngộ của Đức Phật. Ta có thể thấy ngay Đức Phật đứng trong một vị thế nào giữa những người này. Đức Phật là người chiến thắng vĩ đại nhất mà thế gian từng được thấy. Giáo lý của Ngài soi sáng con đường cho nhân loại để vượt khỏi thế giới tối tăm hận thù và đau khổ, để tiến tới một thế giới mới của ánh sáng, tình thương và hạnh phúc. Lời chứng của những người đích thân biết Ngài, những lời chứng này được ghi trên tảng đá, trụ đá và các chùa vinh danh Ngài. Những lời chứng và những lâu đài kỷ niệm Ngài tạo dựng bởi các vị vua và nhiều người rất gần với thời của Ngài nên có thể kiểm chứng tiểu sử của Ngài. Công trình khám phá những nơi chôn và tàn tích của những kiến trúc được ghi trong những bài tường thuật thời Ngài. Tăng già, đoàn thể thánh thiện do Ngài khai sáng vẫn được duy trì hiện hữu cho đến ngày nay. Tăng già có những dữ kiện về đời sống và giáo lý của Ngài được truyền thừa qua nhiều thế hệ tại nhiều nơi trên thế giới. Sự kiện vào năm Ngài nhập diệt và vào nhiều thời điểm khác với các cuộc đại hội được kiết tập bởi Hội đồng Tăng già để kiểm chứng giáo lý hiện tại của vị khai sáng. Giáo lý kiểm chứng được truyền thừa từ bậc đạo sư đến các môn đồ từ thời Ngài cho đến ngày nay. Sau khi Ngài nhập diệt, xác thân của Ngài được hỏa táng và xá lợi của Ngài được chia cho 8 vương quốc tại Ấn. Vua nào cũng đều xây dựng chùa tháp để thờ xá lợi của Ngài. Phần xá lợi chia cho vua Ajatasattu được thờ trong một ngôi chùa xây dựng bởi vị hoàng đế này tại Rajagriha. Gần 2 thế kỷ sau, hoàng đế Asoka, A Dục đem xá lợi này chia cho khắp các nước khác. Những chữ khắc trên những chùa tháp xác nhận xá lợi thờ tại nơi đó là của Đức Phật Cồ Đàm. Tam Tạng Kinh Điển, hồ sơ không hề bị gián đoạn trong suốt 45 năm hoằng pháp của Ngài, thừa đủ để chứng minh là Đức Phật thực sự sống trên thế giới này. Sự chính xác và trung thực trong Kinh Điển Phật Giáo cung cấp tài liệu cho những nhà viết sử Ấn, ghi chép lịch sử Ấn trong thế kỷ thứ 5 và thứ 6 trước Tây Lịch. Các bản văn tiêu biểu là những tài liệu cổ điển được tin cậy ghi chép trong thời thượng cổ Ấn, cho thấy sự thấu hiểu tường tận tình trạng xã hội, kinh tế, văn hóa, môi sinh chính trị và những hoàn cảnh trong thời Đức Phật cũng như những người đương thời với Ngài, chẳng hạn như Đức Vua Bình Sa Vương.